giờ mở cửa.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau. Thu hút FDI 10 tháng năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Cần có một chính sách tài khóa bằng tiền thật để hỗ trợ doanh nghiệp. Thông tin giá kim loại trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam 10 tháng năm nay, theo hình thức đăng ký mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt 23 tỷ 740 triệu đô la Mỹ, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn.
Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp bằng tiền như giảm tiếp một số loại thuế phí. Đây là ý kiến của chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. Vị chuyên gia này khuyến nghị hiện vẫn còn dư địa với chính sách tài khóa, có thể dùng tiền tươi thấp thật từ 80.000 đến 160.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 đến 2% GDP để hỗ trợ nền kinh tế.
Chúng tôi cũng đã tính toán là nếu như chúng ta tiếp tục gói hỗ trợ tài khóa như vậy, thì tác động như thế nào đối với lạm phát, đối với nợ công, đối với ngân sách nhà nước, tất cả chúng ta đều trong ngưỡng an toàn. Nó cũng có tăng lên nhưng mà không nhiều lắm. Quan điểm của chúng tôi cho rằng lúc này chúng ta phải chấp nhận dư nợ công, thâm hụt ngân sách nó sẽ bị tăng lên để chúng ta hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân và qua đó cũng là góp phần phục hồi kinh tế nhanh hơn, tốt hơn, cũng là để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Và cái hỗ trợ này nên là khoảng 1 cho đến 2 năm.
Quý thính giả đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa phát sóng trên kênh Thời sự VV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong theo dòng Thời sự sáng.
Diễn biến thị trường chứng khoán,
biến động giá hàng hóa được giao dịch liên thông với thế giới trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Nhận định phân tích sâu của các chuyên gia tài chính, cơ hội đầu tư được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
Thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý, hàng loạt doanh nghiệp bảo hiểm báo lãi tăng trưởng hai chữ số trong quý 3 năm nay, thậm chí gấp gần 4 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lãi trước thuế của Bảo Việt đạt 1.668 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm các doanh nghiệp quy mô nhỏ như PGI tăng 92%, MIG tăng 52% hay BIC 26%. PVI tăng 86% so với quý 3 năm ngoái.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, mã chứng khoán là EIB, vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 412 tỷ đồng, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 966 tỷ đồng, giảm 12,4% và thực hiện được gần 45% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, mã chứng khoán là HHV, vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Theo đó, công ty đã thống nhất nâng mục tiêu doanh thu cả năm nay lên 2.000 tỷ đồng, tăng 65% so với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, và nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng, tăng 76% so với kế hoạch gốc.
Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch hôm qua, nhóm bất động sản vừa và nhỏ tiếp tục là nhân tố thúc đẩy đà đi lên của thị trường. Tuy vậy, áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm vốn hóa lớn khi tiếp cận đỉnh cao mới khiến đà tăng của thị trường mất đi trụ đỡ, thu hẹp đà tăng và cuối cùng là lùi xuống dưới mức tham chiếu. Kết phiên, VN Index giảm 5,3 điểm, còn 1.438,97 điểm. HN Index tăng 3,42 điểm, đạt 415,54 điểm. Upcom Index tăng 0,57 điểm, lên 105,97 điểm. Đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV. Kết thúc phiên đầu tuần, chỉ số MXV Index kim loại duy trì ở mức 1.860 điểm do các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn trước cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong nhóm kim loại cơ bản, giá đồng vẫn chưa thể hồi phục về mức 10.000 đô la Mỹ một tấn, bất chấp việc nguồn cung giảm mạnh. Theo đó, tại Chile, bao gồm cả mỏ đồng lớn nhất thế giới, sản lượng đồng trong tháng 9 đã sụt giảm do tác động của các cuộc biểu tình và sự đi xuống của chất lượng quặng. Tuy nhiên, thông tin này lại mất đi lực hỗ trợ bởi nguồn cung đồng tại Trung Quốc đã ổn định trở lại. Trong hai ngày cuối tuần, tồn kho đồng tại các tỉnh lớn nước này đã tăng 1.400 tấn lên 103.900 tấn, xuất phát từ việc nhập khẩu đồng tăng và một số công ty lớn ở Quảng Đông đã nối lại sản xuất.